Chương 7. Các hình thức trình bày.
Khi chúng ta bắt đầu nói tới tư duy thị giác, tôi đã đề cập rằng nhiều người không chắc chắn về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề bằng các hình vẽ vì họ không tin khả năng vẽ của mình. Xu hướng đánh đồng tư duy bằng hình ảnh với quá trình sáng tạo ra các bức vẽ tỉ mỉ và chỉnh chu hoàn toàn sai. Nó tiếp cận với quá trình tư duy thị giác theo hướng giật lùi, hạn chế khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả nhất của chúng ta, trước cả khi chúng ta có cơ hội thực sự sử dụng nó. Đó là bởi vì trình bày, bước gần gũi nhất với một bài học vẽ, tình cờ lại nằm ở cuối quá trình tư duy thị giác, không phải ở đầu tiên. Thật ra, những nhà kinh doanh cố gắng bắt đầu quá trình bằng bước trình bày. Điều này xảy ra đến 90% thời gian. Thường bị các kỹ năng vẽ, các chương trình máy tính và sự trau chuốt về hình ảnh làm cho sao nhãng đến mức họ quên mất giá trị thực sự của bước này. Trình bày không chỉ là cơ hội để chúng ta tổng hợp lại ý tưởng của mình sao cho ta có thể chia sẻ chúng với người khác. Giai đoạn này còn là khi chúng ta thường đưa ra được những bước đột phá lớn nhất của mình. Nhưng chỉ khi ta đã nhìn, đã thấy và hình dung thật tốt. Để trình bày tốt, chúng ta cần hoàn thành 3 bước. Chọn một bức hình phù hợp, sử dụng hình thức đó để tạo ra bức tranh của mình, rồi giải thích bức tranh đó cho người khác. Chỉ có một bước trong số đó đòi hỏi phải vẽ, và tuy thế, đó lại là bước hầu như ai cũng thấy ngại ngần. Nơi xe chuyển bánh. Trình bày là nơi gặp gỡ của tất cả. Ta đã nhìn, đã thấy, đã hình dung. Ta đã tìm được các quy luật, lý giải chúng và tìm ra các phương thức để nhào nặn chúng bằng hình ảnh thành một bức tranh chưa bao giờ được thấy. Trình bày là cách chúng ta chia sẻ bức tranh này với những người khác, vừa để thông báo, vừa để thuyết phục họ. Và để kiểm tra liệu người ta có thấy cùng một thứ như chúng ta không? 3 bước của giai đoạn trình bày. 1. Chọn hình thức phù hợp. Để bắt đầu, ta cần 2 công cụ để chọn ra hình thức phù hợp. Tôi đã sử dụng Swift để giúp tập trung ý tưởng lại. Và giờ, ta sẽ dùng tới nó một lần nữa. Cùng với một công cụ mới mà ta sẽ thấy ngay bây giờ, nhằm chọn ra hình thức phù hợp nhất để sáng tác hình vẽ của mình. Sẽ chẳng khó khăn gì đâu, bởi vì chỉ có 6 hình thức để lựa chọn, và ta đều đã thấy chúng cả rồi. 2. Sử dụng hình thức đó để tạo ra hình vẽ của mình. Với hình thức phù hợp nhất cho vấn đề mà ta cần giải quyết, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đặt ra một hệ tọa độ thích hợp. Sau đó dần dần điền vào các số liệu và chi tiết hình ảnh giúp bức hình của chúng ta thể hiện và kể câu chuyện cần kể. 3. Giới thiệu và giải thích hình vẽ của mình. Dù chúng ta có đích thân giới thiệu nó hay không, bức tranh của chúng ta vẫn cần một lời giải thích. Có lúc việc đó cần đến cả ngàn từ, có lúc lại không cần từ nào. Dù sao, một bức tranh giải quyết vấn đề tốt vẫn luôn luôn dễ giải thích, bất kể nội dung hay ý nghĩa gì của nó phức tạp tới đâu. Nếu bức tranh đã được vẽ theo 6 cách chúng ta thấy và tận dụng được các biểu tượng tiên nghiệm, khán giả gần như chắc chắn sẽ luôn hiểu được nó từ rất lâu trước khi ta ngừng giải thích. Thấy trở thành trình bày. Chương 5 kết thúc với ý tưởng rằng việc nhận thức được cách chúng ta thấy không chỉ giúp mổ xẻ vấn đề thành các yếu tố thị giác tách biệt, mà còn chỉ dẫn cách chúng ta có thể trình bày. Ý nghĩa thực sự của điều này, vì thông thường hệ thống thị giác của chúng ta chỉ sử dụng những cách trên để thấy sự vật, nên việc sử dụng cùng cách đó để sáng tạo các bức tranh cho những người khác cùng xem là điều hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, nếu ta thấy theo 6 cách, thì chắc hẳn ta cũng có thể trình bày theo 6 cách. Điều này rất quan trọng. Về nhiều mặt, nó không chỉ là điểm mấu chốt cho chương này, mà là cho toàn bộ khái niệm tư duy thị giác. Để hữu hình hóa thật rõ ràng mối liên hệ này, hãy bắt đầu bằng cách lướt nhanh lại 6 cách thấy của chúng ta. Trong quá trình đi tiếp, hãy luôn luôn mở mắt thật to. Bước tiếp theo sẽ dẫn đến bài học lớn nhất và hữu dụng nhất trong cuốn sách này. Quy tắc tư duy thị giác 6-6. Quy tắc 6-6. Với mỗi một trong số 6 cách thấy, có một cách trình bày tương ứng. Với mỗi một trong số 6 cách trình bày, chỉ có duy nhất một hình thức thị giác đóng vai trò làm điểm khởi đầu. Điều chúng ta thấy: 1. Ai, cái gì? 2. Bao nhiêu? 3. Ở đâu? 4. Khi nào? 5. Như thế nào? 6. Vì sao? Điều chúng ta trình bày: 1. Chân dung. 2. Biểu đồ. 3. Sơ đồ. 4. Đường thời gian. 5. Biểu đồ tiến trình. 6. Đồ thị đa biến. Trên hình vẽ từ trái sang phải này, 6 cách thấy đang lướt qua đôi mắt của chúng ta, được trí óc của ta xử lý, rồi quay ngược lại và xuất hiện ở phía bên kia dưới dạng những bức hình trình bày tương ứng. Ai, cái gì trở thành bức chân dung, bao nhiêu trở thành biểu đồ, ở đâu trở thành sơ đồ, và vì sao trở thành đồ thị đa biến. Vì tất cả những điều còn lại trong cuốn sách đều phụ thuộc vào khái niệm này, hãy đảm bảo là chúng ta hiểu nó thật cặn kẽ. Nhìn từ mắt của chính bạn, với cùng một ý tưởng, nhưng ở góc độ từ trong nhìn ra ngoài, trông nó sẽ như sau. Dưới đôi mắt của chúng ta, 6-6 giống như thế này. Bàn tay trái là điều chúng ta thấy. Ngón cái: 1. Ai, cái gì? Ngón trỏ: 2. Bao nhiêu? Ngón giữa: 3. Ở đâu? Ngón áp út: 4. Khi nào? Ngón út: 5. Như thế nào? Lòng bàn tay: 6. Vì sao? Dẫn đến điều chúng ta trình bày thể hiện qua bàn tay phải. Ngón cái: 1. Chân dung. Ngón trỏ: 2. Biểu đồ. Ngón giữa: 3. Sơ đồ. Ngón áp út: 4. Đường thời gian. Ngón út: 5. Biểu đồ tiến trình. Lòng bàn tay: 6. Đồ thị. Tất nhiên, không hẳn là đôi bàn tay sẽ biến những dữ kiện thị giác đầu vào thành những kết quả tương ứng. Nhưng vì ta sẽ cần đôi tay để tạo ra các bức tranh sắp tới, nên giờ đã đến lúc vẽ chúng vào rồi. Đồng thời, sử dụng đôi tay để mô hình hóa quy tắc. Nhất là vì chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng ngón tay và lòng bàn tay để thể hiện con số, sẽ giúp mường tượng dễ hơn và khó quên hơn. Hàm ý dành cho tư duy thị giác. Mô hình 6-6 có rất nhiều hàm ý cho tư duy thị giác. Tất cả chúng đều tốt. Chúng ta có thể tạo ra đến hàng nghìn biểu đồ khả dĩ, nhưng tất cả những biểu đồ đó đều chỉ xuất phát từ 6 hình thức trình bày, hoặc một sự kết hợp của 6 kiểu mẫu đó. Nhờ tìm hiểu khi nào nên áp dụng 6 kiểu mẫu này và làm thế nào để vẽ được chúng, chúng ta có thể tạo ra một phần trình bày bằng hình vẽ cho gần như tất cả những vấn đề ta thấy. Điều ngược lại cũng đúng. Bất cứ vấn đề nào ta có thể thấy và có thể chia nhỏ ra thành các yếu tố 6W đều có thể được trình bày đơn giản bằng cách thể hiện 6 yếu tố đó. Cách hiệu quả nhất để thể hiện một phạm trù thị giác cụ thể: ai, cái gì, bao nhiêu, là lật đi lật lại cách chúng ta thấy nó trong thế giới thực. Nếu ta thấy yếu tố ở đâu dựa trên quan hệ về không gian của các đối tượng với nhau, ta có thể trình bày điều đó bằng cách vẽ các đối tượng này ở vị trí không gian tương tự. Nếu chúng ta thấy yếu tố khi nào bằng cách để ý những thay đổi của đối tượng qua thời gian, ta Ta có thể trình bày điều đó bằng cách vẽ đối tượng ở những trạng thái khác nhau, tại những thời điểm khác nhau. Điều này nghĩa là chúng ta có thể quên đi hàng trăm loại sơ đồ, biểu đồ và đồ thị khác nhau mà ta sử dụng trong việc kinh doanh. Chẳng có gì xấu khi có nhiều hình ảnh đến thế. Ngược lại, tất cả chúng đều rất hữu ích trong hoàn cảnh thích hợp. Và chúng ta sẽ sớm thấy chúng được sử dụng như thế nào. Nhưng khi chúng ta tiến tới việc hiểu được quá trình trình bày, điều ta cần bận tâm tới là 6, chứ không phải là cả nghìn kiểu mẫu cơ bản. Vậy nên lần tới, khi đối diện với một vấn đề, ta không cần phải tự hỏi, ôi trời, mình có thể sử dụng được loại hình ảnh nào để giải quyết vấn đề đây? Chúng ta chỉ đơn giản hỏi, trong 6 kiểu mẫu cơ bản, kiểu nào vạch ra được vấn đề mà mình thấy? Sơ đồ 6 cách thấy và 6 cách trình bày. Thấy 1. Ai, cái gì? Dẫn đến, thể hiện tính định tính. Trình bày bằng chân dung. 2. Thấy bao nhiêu? Thể hiện tính định lượng. Trình bày bằng biểu đồ. 3. Thấy ở đâu? Đưa đến vị trí trong không gian. Trình bày bằng sơ đồ. 4. Thấy khi nào? Dẫn đến vị trí trong thời gian. Trình bày bằng đường thời gian. 5. Thấy như thế nào? Dẫn đến nguyên nhân và hệ quả. Trình bày bằng sơ đồ tiến trình. 6. Thấy vì sao? Dẫn đến suy diễn và dự đoán. Trình bày bằng đồ thị đa biến. Điều gì làm nên một hình thức trình bày? Để những hình thức này thực sự hữu ích, cả với vai trò là xuất phát điểm cho quá trình tư duy thị giác, áp dụng cho các ý tưởng và là công cụ để vẽ những bức tranh thực sự. Khi là một nhóm, chúng phải toàn diện để ta có thể chỉ cần đến 6 hình thức này cho hầu hết mọi hình vẽ. Còn khi đứng riêng lẻ thì chúng phải có đủ đặc trưng để ta biết đến khi nào cần dùng cho cái nào. Có 4 tiêu chuẩn ta sẽ sử dụng để định nghĩa mỗi phương pháp và phân biệt chúng với nhau. 1. Nội dung mà cơ cấu đó thể hiện. Ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu, khi nào, như thế nào, hay vì sao? Xác định qua quá trình tham khảo chéo những điều ta thấy nhờ mô hình 6-6. Hệ trục cơ bản của cơ cấu đó, cấu trúc cơ bản của hình vẽ, theo không gian, thời gian, khái niệm hay nguyên nhân, hệ quả. Điều này cũng xuất phát từ mô hình 6-6. 3. Mối quan hệ giữa các đối tượng xuất hiện khi sử dụng cơ cấu đó. Các đối tượng thể hiện qua các đặc điểm riêng, qua số lượng, qua vị trí trong không gian, qua vị trí trong thời gian, qua ảnh hưởng tác động lên nhau, qua sự tương tác với 2 hay nhiều yếu tố kể trên.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
4. Xuất phát điểm của các cơ cấu. Trên cùng, chính giữa, phần mở đầu, phần kết thúc. Đi sâu vào từng cơ cấu trong các trang tiếp theo, chúng ta sẽ liên tục trở lại với 4 tiêu chuẩn này để luôn nhận thức rõ ràng về chúng và để giúp ta vẽ ra các ví dụ cho từng cơ cấu. Sử dụng một cơ cấu trình bày như thế nào? Các cơ cấu trình bày giúp chúng ta theo 3 cách rất sâu sắc. Đầu tiên, chúng chứng minh rằng không phải vô tình hay tình cờ mà ta tạo ra được những bức hình giải quyết vấn đề đầy ý nghĩa. Ngược lại, các cơ cấu chỉ ra rằng luôn có một lý do hợp logic cho việc lựa chọn hình vẽ này thay vì hình vẽ khác. Và quá trình đó hoàn toàn có thể học và lặp lại được. Thứ hai, hành động lựa chọn đơn thuần một trong các hình thức buộc chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem trong những điều mình thấy, điều gì là quan trọng nhất để trình bày. Nếu con người là quan trọng nhất, yếu tố ai, ta sẽ sử dụng chân dung. Nếu thời gian là quan trọng nhất, yếu tố khi nào, ta sẽ sử dụng một đường thời gian. Cuối cùng, bằng cách mang lại cho chúng ta một phương thức phối hợp rõ ràng và một điểm xuất phát cụ thể, mỗi hình thức sẽ trao cho chúng ta một cách để bắt đầu những bức tranh của mình mà không phải bối rối hay lo lắng. Các phương pháp tư duy thị giác, bản tóm tắt đặc điểm và sự khác biệt. Kiểu cơ cấu. 1. Chân dung, nội dung thể hiện, ai, cái gì, hệ tọa độ. Trục tung được suy ra, trục hoành, thường trong không gian. Quan hệ của các đối tượng, thể hiện qua đặc điểm vật lý của đối tượng. Điểm xuất phát, tên đối tượng, ví dụ, khách hàng điển hình. 2. Kiểu biểu đồ. Nội dung thể hiện, bao nhiêu, hệ tọa độ. Trục tung số lượng. B. Trục hoành. A. Đối tượng. Quan hệ của các đối tượng. Số lượng tương đối của các đối tượng. Điểm xuất phát. Tên trục tọa độ. Ví dụ. Doanh số của sản phẩm. 3. Kiểu sơ đồ. Nội dung thể hiện. Ở đâu? Hệ tọa độ. Đông Tây Nam Bắc. Quan hệ của các đối tượng. Vị trí trong không gian của đối tượng. Điểm xuất phát. Đặc trưng nổi bật nhất. Ví dụ. Sơ đồ tổ chức. 4. Kiểu. Đường thời gian. Nội dung thể hiện. Khi nào. Hệ tọa độ. Hiện tại đến tương lai. Quan hệ của các đối tượng. Vị trí theo thời gian của đối tượng. Điểm xuất phát. Đầu hoặc cuối. Ví dụ, quy trình phát hành. 5. Kiểu sơ đồ tiến trình. Nội dung thể hiện. Như thế nào. Hệ tọa độ. Hành động dẫn đến phản hồi. Quan hệ của các đối tượng, tác động lẫn nhau của các đối tượng. Điểm xuất phát, hành động khởi đầu, dẫn đến phản hồi. Ví dụ, sơ đồ tiến trình kinh doanh. 6. Kiểu đồ thị đa biến. Nội dung thể hiện, vì sao? Hệ tọa độ. Trục A, B, C. Quan hệ của các đối tượng. Sự tương tác của các đối tượng có hai hay nhiều yếu tố kể trên. Điểm xuất phát. Tên trục tọa độ. Ví dụ, thu nhập, thị phần và số sản phẩm. Sắp xếp tất cả lại. Bí kíp tư duy thị giác. Giờ thì chúng ta đã có hai hướng để nghĩ về cách trình bày vấn đề của mình. Sáu hình thức xuất phát từ mô hình 6-6 và 5 câu hỏi SWIFT. Hướng vào trí tưởng tượng. Hai mô hình này có bề ngoài khác nhau, hoạt động khác nhau và thậm chí bộ đầu óc chúng ta suy nghĩ theo các cách khác nhau. Thiên về phân tích nhiều hơn nếu theo hướng lựa chọn một kiểu mẫu trình bày và thiên về cảm tính nhiều hơn nếu giới thiệu một ý tưởng qua mô hình SWIFT. Những khác biệt này rất quan trọng vì nhờ có chúng mà hai phương pháp này bổ sung được cho nhau. Chính khi chúng ta kết hợp cả hai phương pháp là lúc các giải pháp thực sự bắt đầu xuất hiện trên giấy. Hãy hình dung rằng chúng ta đang chạy một dự án lớn và phải giải thích cho các lãnh đạo nhóm về khoảng thời gian phải hoàn thành một loạt các công việc cơ bản nhằm đảm bảo đúng tiến độ thực hiện. Tính toán thời gian là yếu tố chủ chốt ở đây. Yếu tố khi nào? Vậy nên mô hình 6-6 cho chúng ta biết rằng hình thức nên sử dụng để thể hiện thông tin này là một đường thời gian. Đó là một đề xuất phát điểm tốt. Nhưng chỉ biết được rằng mình cần tạo ra một đường thời gian chưa, cho chúng ta biết nó sẽ phải chi tiết đến mức nào. Liệu nó nên trình bày các bước theo các loạn thời hợp lý hay theo các thời hạn chi tiết đến từng phút? Liệu có nên so sánh lịch dự án thông thường với yêu cầu gấp gáp của lần này không? Nói cách khác, ta vẫn phải quyết định nên tạo ra kiểu đường thời gian nào với hoàn cảnh và khán giả cụ thể của mình. Một đường thời gian đơn giản hay tỉ mỉ, định tính hay định lượng, tập trung vào viễn cảnh về mục tiêu hướng tới hay giải quyết vấn đề làm thế nào để tới được đó, trình bày riêng về dự án này hay so sánh nó với các dự án cùng thời khác, thể hiện triển vọng của các yếu tố hay đơn giản miêu tả chúng ở thời hiện tại. Đó là khi Swift nhập cuộc. Bởi vì Swift buộc chúng ta phải trả lời từng câu hỏi kể trên, nó sẽ giúp chúng ta tập trung suy nghĩ và đưa ra những lựa chọn quan trọng về các hình vẽ trước khi đặt bút vẽ. Khi xếp mô hình 6-6 và Swift trên cùng một mạng lưới, ta sẽ có một danh sách tổng thể, minh họa và liệt kê ra mọi hình vẽ giải quyết vấn đề chính mà ta sử dụng trong suốt phần còn lại của cuốn sách. Danh mục này được gọi là bí kíp tư duy thị giác và rất dễ sử dụng. Tại ô giao nhau của một hình thức trình bày và một điểm trong Swift, ta có hai biểu tượng cho mỗi lựa chọn. Swift, đơn giản so với tỉ mỉ, định tính so với định lượng. Những biểu tượng này thể hiện xuất phát điểm lý tưởng cho mọi hình vẽ, xem xét yếu tố nào là quan trọng nhất để nhấn mạnh. Tùy thuộc vào người nghe, các ưu tiên trong giao tiếp, dữ liệu và quan điểm cá nhân. Để sử dụng bí kíp, trước hết ta phải lựa chọn hình thức phù hợp trên cột dọc. Chân dung cho ai? Sơ đồ cho ở đâu? Sau đó lần theo hàng ngang, sử dụng các điểm của Swift để lựa chọn hình thức phù hợp nhất. Trong một số trường hợp, không có biểu tượng nào xuất hiện vì không có hình thức nào phù hợp cả. Ví dụ, chẳng có lý do gì để thể hiện các yếu tố bao nhiêu theo kiểu định tính. Giờ chúng ta hãy sử dụng cùng bí kíp này để xử lý ví dụ về quản lý dự án ban nãy. Bước 1. Việc chỉ ra khi nào mọi thứ cần được hoàn thành để kịp thời hạn sẽ liên quan đến vấn đề khi nào. Vì vậy, ta tìm đến hàng khi nào. Rất rõ ràng, chúng ta sẽ tạo ra một đường thời gian. Bước 2. Với những thông tin chi tiết và chính xác mà ta cần để thuyết phục các lãnh đạo nhóm của mình, khi tìm theo các cột Swift, ta thấy rằng đường thời gian của mình sẽ cần tỉ mỉ, thể hiện định lượng và thiên về hướng thực thi. Một dạng siêu đường thời gian thể hiện tác động chi tiết của rất nhiều thời hạn và rất nhiều thành phần dự án, ta sẽ bắt đầu từ đó. Để kiểm nghiệm bí kíp một lần nữa, giờ bạn hãy hình dung rằng chúng ta là Daphne, nhà quản lý thương hiệu cho công ty xuất bản ở chương 2. Ta định tới gặp CEO để thuyết phục vị này ủng hộ cho kế hoạch mới nhằm xây dựng thương hiệu mà ta đang muốn bắt đầu. Việc thuyết phục CEO hầu như lúc nào cũng đồng nghĩa với câu hỏi vì sao? Vì sao điều này lại quan trọng với sự phát triển của chúng ta? Vì sao lại phải thực hiện bây giờ? Vì sao nhà đầu tư sẽ thích nó? Đây là một vấn đề khác hẳn vấn đề trước đó, và nó đòi loại hình vẽ hoàn toàn khác. Bước 1. Lần theo trục dọc tới hàng vì sao? Chúng ta sẽ tạo ra một đồ thị đa biến. Chà, không hình vẽ nào khó tạo và khó trình bày như hình này. Nhưng có ai bảo rằng đạt được sự ủng hộ của CEO là đơn giản đâu? Việc này sẽ đòi hỏi đôi chút luyện tập. Bước 2. Chúng ta có thể tăng tính thuyết phục nếu trình bày rõ ràng dự án của mình trực tiếp phù hợp với viễn cảnh mà CEO muốn. Vậy hãy sử dụng đồ thị thể hiện viễn cảnh. Bước 3. Sẽ còn thuyết phục hơn nữa nếu bức vẽ thể hiện cách dự án đó giúp công ty chiếm thế thượng phong trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh. Điều mà CEO đã bàn tới trong nhiều năm qua. Để trình bày một bức tranh như thế, bí kíp chỉ cho ta thấy rằng nên bắt đầu với một đồ thị đa biến, thể hiện viễn cảnh, có tính so sánh, hóc búa, nhưng đáng để cố gắng nếu nó thực sự thể hiện được toàn bộ câu chuyện. Trong cả hai trường hợp kể trên, ta đều có được cơ cấu khởi đầu và lựa chọn được dạng thức sử dụng. Ở trường hợp thứ nhất, ta khởi đầu với một siêu đường thời gian. Với Daphne, là một đồ thị đa biến thể hiện viễn cảnh và có tính so sánh. Bí kíp đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì mọi điều phụ thuộc vào việc chúng ta bắt tay vào vẽ. Lưu ý về các cơ cấu kết hợp. Điểm hay của mô hình 66 là ở chỗ nó khiến ta dễ dàng chọn lựa xuất phát điểm chính xác để trình bày gần như một điều ta muốn. Thật ra, như thế nào và vì sao không phải là cách kết hợp duy nhất mà ta thấy. Điều kỳ diệu của hệ thống thị giác là nó liên tục kết hợp tất cả những cách thấy của chúng ta để giúp ta hiểu được môi trường quanh mình. Chúng ta thấy yếu tố khi nào, trong sự kết hợp với ở đâu. Ta thấy yếu tố bao nhiêu, trong sự kết hợp với cái gì. Có hai kiểu kết hợp sẽ rất thường xuyên được sử dụng để trình bày, và ta sẽ xác định chúng một cách chi tiết khi xem xét mỗi hình thức cụ thể trong các trang sau. Cách thứ nhất là biểu đồ thể hiện chuỗi thời gian. Sự kết hợp được tạo thành khi yếu tố bao nhiêu được đặt lên một đường thời gian khi nào. Chúng ta sẽ thảo luận về sự phối hợp này trong hình thức khi nào ở chương 12. Thứ hai là chuỗi giá trị kết quả của việc kết hợp một đường thời gian khi nào với một lưu đồ như thế nào. Nội dung này sẽ gắn với hình thức như thế nào trong chương 13.
Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.